Xin hết thảy chúng ta cùng nhau đọc chung lời của Chúa. Thì giờ này xin khởi sự. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó. Và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Vả khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Xin kính mời chúng ta cùng ngồi. Hôm nay chúng ta sẽ học hỏi với nhau về chủ đề, đó là tinh thần cầu nguyện. Nghĩa là chúng ta sẽ ôn lại những gì có cần ở trong sự cầu nguyện, một tinh thần đúng đắn. Chúng ta chỉ ôn lại thôi. Chúng ta sẽ cùng đọc với nhau những khúc kinh thánh có liên quan, rồi chúng ta sẽ suy gẫm ở trên khúc kinh thánh đó để được nhắc nhở với nhau về tinh thần cầu nguyện mà Chúa muốn chúng ta trong khi chúng ta đến với Chúa trong sự tương giao với Ngài. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 5, Chúa Giê-xu phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó. Và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Tại sao Chúa Giê-xu nói với các môn đồ của Ngài về sự cầu nguyện trong cái câu kinh thánh này? Phải chăng Chúa muốn nói rằng khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn một cái phòng riêng, đừng có cầu nguyện ở ngoài cái phòng riêng đó, phải không? Khi các ngươi cầu nguyện thì đừng làm như bọn giả hình. Bọn giả hình ở đây mà Chúa nói là ai? Dạ, người Pharisee. Họ có một cái thói quen tôn giáo, đó là thích cầu nguyện ở những nơi mà có nhiều người thấy. Họ cầu nguyện nơi nhà hội và các góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Thực ra người Pharisee đúng nghĩa đó, thì đi đến đâu thì người ta cũng đều biết hết. Vì sao? Vì Chúa nói. Và thực tế Thánh Kinh phong tục cho chúng ta biết rằng cái quần áo của họ, áo của họ có những cái tua, đi đến đâu thì có thể người ta biết. Rồi cái cách ăn mặc của họ cũng rất là đặc biệt. Vào trong nhà hội thì họ sẽ ở những cái chỗ cao trọng hơn người khác. Và khi họ cầu nguyện thì người ta sẽ biết rằng họ đang cầu nguyện. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói với các môn đồ rằng đừng có làm như những con người đó. Bởi vì họ cầu nguyện với cái tinh thần phô trương. Và đó là điều mà chúng ta học buổi tối hôm nay. Đừng cầu nguyện với một cái tinh thần phô trương. Bởi vì chúng ta quay lại với lại tinh thần mà chúng ta đã học. Chúng ta cầu nguyện với Cha của chúng ta ở trên trời, với Chúa. Nhưng mà e rằng đôi khi chúng ta cầu nguyện để cho những người xung quanh nghe hơn là để Chúa nghe. Chúng ta thử suy nghĩ lại, đôi khi mình có cái tư tưởng đó hay không? Chắc phải có. Người lâu năm ở trong Chúa, có chức vụ ở trong Chúa, xin lỗi quý vị ở trong ban chấp hành và ban chấp sự, thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta là những người có chức vụ ở trong hội thánh, mà khi chúng ta cầu nguyện thì nó phải hay một chút, phải không? Và vô tình vô tình chúng ta cầu nguyện cho người khác nghe hơn là cầu nguyện với Chúa và để cho Chúa nghe chúng ta. Cho nên Chúa muốn chúng ta cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, người Pharisee cầu nguyện để cho người ta đều thấy, và chúng ta cầu nguyện để cho người ta đều nghe. Nhưng mà khi người cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại. Điều đó không phải chỉ là nghĩa đen, mặc dầu việc chúng ta cầu nguyện trong một cái phòng riêng rất là tốt và đúng đắn. Nhưng hơn thế nữa, chúng ta đang cầu nguyện với Chúa của chúng ta ở trên trời, trong mối tương giao riêng tư với Ngài. Và ở chỗ đó, Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta ở trên trời sẽ lắng nghe chúng ta. Ở đây chúng ta có thể nói thêm một số điều là cái việc cầu nguyện của chúng ta đó, chúng ta có cần phải cầu nguyện thật lớn hay là cầu nguyện không được phép thành tiếng? Chúng ta có đặt vấn đề đó ra hay không? Tôi thấy là con cái Chúa ngày nay có thể rơi vào cả hai thái cực. Có khi cầu nguyện chung thì họ hình như là không có muốn ai cầu nguyện chung với mình hết, bởi vì khi họ cầu nguyện thì không ai có thể cầu nguyện. Rồi cũng có khi chúng ta rơi vào một cái thái cực khác, tức là không bao giờ người ta thấy được mình đang cầu nguyện hết. Tất nhiên chúng ta sẽ nói là chúng ta thầm nguyện, nhưng mà nếu quý vị có thể thầm nguyện tốt thì hãy thầm nguyện, nhưng đừng để điều đó nó ảnh hưởng đến cái sự cầu nguyện của mình. Nếu chúng ta cứ thầm nguyện mà để cho mình thiếu sự tập trung trong sự cầu nguyện thì điều đó Chúa không muốn là chúng ta. Đừng cầu nguyện với tinh thần phô trương, nghĩa là đừng cầu nguyện cho người khác thấy, cho người khác nghe, nghĩa là người khác không phải là cái đối tượng quá quan trọng, mà đối tượng quan trọng đã là Đức Chúa Trời của chúng ta đang lắng nghe chúng ta bằng lời, bằng ý tưởng khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Tinh thần thứ hai đó là chúng ta sẽ cầu nguyện với đức tin. Đây là điều không phải bàn cãi. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 22, tôi xin đọc ở đây: trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Tôi thấy rất là thích cái lời hứa này. Cũng giống như lời hứa hãy xin sẽ được. Nhưng mà ở đây thì có thêm một điều kiện nữa là: trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Phải không? Hôm qua chúng ta đã giải thích cái vấn đề, cái chữ là hãy xin sẽ được, hãy kêu cầu ta sẽ trả lời. Chúng ta đã nói rõ rồi. Cho nên ở đây chúng ta không thắc mắc nữa. Chúng ta sẽ không thắc mắc ở chỗ là xin việc gì bất kỳ thảy đều được cả. Có những khi chúng ta cầu nguyện mà Chúa không trả lời, giống như cái cách của chúng ta, không có nghĩa là Chúa không cho chúng ta, phải không? Nhưng Chúa muốn nói thêm cho chúng ta biết: trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ thảy đều được cả. Lấy đức tin, phải cầu nguyện Chúa với đức tin. Có bao giờ chúng ta cầu nguyện mà không tin không? Có không? Có người lắc đầu, cảm ơn Chúa. Có người gật đầu, cảm ơn Chúa, bởi vì chúng ta nhận ra. Có những khi chúng ta cầu nguyện mà chúng ta e rằng Chúa không cho, hoặc là e rằng Chúa chắc cái gì dễ chứ cái này khó quá. Với đức tin, chúng ta xem ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 17. Tôi muốn đọc ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 17: vì mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Tình yêu của Ngài không bao giờ thay đổi. Quyền năng của Ngài không bao giờ thay đổi. Vì vậy lời hứa của Ngài không bao giờ thay đổi. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Hãy lấy điều đó làm một cái sự bảo đảm cho lời cầu nguyện của chúng ta với niềm tin tin cậy nơi sự ban cho của Đức Chúa Trời. Tôi có một cái lời hứa nữa cũng muốn đưa ra đây để nhắc nhở chung với nhau, quý ông bà anh chị em. Khi chúng ta đã nói điều này ra thì tôi tin rằng không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Roma đoạn 8 câu 32 chép như thế này: Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Đây là một lời hứa rất là vĩ đại. Đức Chúa Trời đã không tiếc chính con của Ngài cho chúng ta, thì Ngài há tiếc những điều đi kèm với con độc sanh của Ngài sao? Thì Ngài há chẳng ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Nhưng chứ có thể tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ ban cho thêm các ngươi mọi điều. Mọi điều các ngươi cầu xin đó chỉ là chỉ cho thêm của Đức Chúa Trời thôi. Tất cả những gì mà chúng ta tưởng rằng lớn ở trên trần gian này thực chất chỉ là cái phần đi kèm so với cái tặng phẩm lớn nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, là con yêu dấu của Ngài. Vậy thì còn có gì lớn hơn điều đó nữa? Nếu Ngài tiếc thì Ngài đã tiếc chính con độc sanh của Ngài rồi. Nhưng mà Chúa không tiếc điều đó thì những điều khác rất là nhỏ mọn trước mặt Đức Chúa Trời, miễn là chúng ta đầy lòng tin, nắm chặt lấy lời hứa. Tinh thần cầu nguyện với đức tin, với sự thành tâm, với ý thức rằng Ngài sẵn sàng ban cho. Và vì vậy chúng ta sẽ phó thác hoàn toàn vào trong thánh ý của Chúa. Đó là điều rất cần thiết trong sự cầu nguyện. Tinh thần thứ ba đó là phải sốt sắng trong sự cầu nguyện. Điều này cũng không phải bàn cãi gì. Ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu 16 chép rằng: Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Sốt sắng cầu nguyện, sốt sắng cầu nguyện, cầu nguyện một cách dốc độ, cầu nguyện một cách nóng cháy. Hội Thánh Chúa cần có những đợt cầu nguyện như thế. Mỗi ngày chúng ta đã cầu nguyện rồi, chúng ta đã thường xuyên đến với Chúa trong sự cầu nguyện cá nhân, nhưng Hội Thánh Chúa vẫn có những trường hợp cần phải dốc đổ trong sự cầu nguyện. Tôi tin rằng trong tương lai, tôi không biết là Hội Thánh Chúa ở đây như thế nào, nhưng mà trong tương lai chúng ta cần phải có những buổi cầu nguyện trong Hội Thánh một cách dốc đổ, thậm chí có thể phải kiêng ăn cầu nguyện, bởi vì Hội Thánh của Chúa cần có những buổi cầu nguyện với cái tinh thần như thế, với sự sốt sắng mà Chúa muốn nơi chúng ta. Tinh thần thứ tư cũng rất là quan trọng nhưng mà hơi khó để thực hiện, đó là chúng ta phải cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là điều chúng ta đã ít nhiều ở chỗ này, ở chỗ khác chúng ta đã nhắc lại. Phải cầu nguyện theo ý muốn của Chúa, phải không? Hôm trước thì có một con cái của Chúa đến nói với tôi là có đề nghị một câu kinh thánh để hỗ trợ thêm ở trong cái chủ đề này. Thì tôi đã ghi nhận cái câu đó ở trong Gia Cơ đoạn 4 câu 3: Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục của mình. Như vậy trong tinh thần cầu nguyện, chúng ta phải cầu nguyện theo ý của Chúa. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra ở đây: làm sao chúng ta biết ý của Chúa để mà cầu xin? Làm sao chúng ta biết ý của Chúa để mà cầu xin? Câu trả lời của chúng ta là gì? Chúng ta phải cầu nguyện theo ý Chúa. Nói thì dễ, nhưng mà làm sao biết ý Chúa để mà cầu nguyện cho đúng, để mà Ngài sẽ nhậm lời chúng ta? Nếu chúng ta không trả lời được thì tôi sẽ lưu câu hỏi này trở lại để buổi sau trả lời, hoặc là chút xíu nữa. Chúng ta phải cầu nguyện theo ý Chúa. Bây giờ chấp nhận điều đó đi. Tinh thần kế tiếp mà chúng ta cần phải có trong sự cầu nguyện đó là cầu nguyện không thôi, cầu nguyện liên tục, cầu nguyện một cách kiên trì. Hãy vui mừng mãi mãi cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Cầu nguyện không thôi nghĩa là đừng cầu nguyện một vấn đề nào đó thấy Chúa chưa trả lời theo ý chúng ta rồi chúng ta ngưng. Nhưng hãy cầu nguyện liên tục, kiên trì. Kinh Thánh chép rằng Eli cũng yếu đuối như chúng ta, nhưng mà ổng cầu xin một lần là được liền, phải không? Phải không? Không. Kinh Thánh nói rõ ràng, chúng ta sẽ tìm thấy điều đó ở đâu? Chúng ta thấy điều đó ở đâu? Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Xin lỗi, ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu 17. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện, cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất xanh sản hoa màu. Tiên tri Eli là một tiên tri thuộc vào nhóm một vài tiên tri vĩ đại, đặc biệt ở trong Cựu Ước. Kinh Thánh chép rằng nhưng mà Eli cũng vốn là người yếu đuối như chúng ta. Kinh Thánh nói như vậy để chi? Nghĩa là chúng ta có thể đặt mình, tìm thấy mình ở trong trường hợp của tiên tri Eli. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện, cố xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Không phải tiên tri của Chúa, nghĩa là phán cái gì thì Chúa sẽ phải làm theo ý của tiên tri của Ngài. Tiên tri của Chúa vẫn phải cầu nguyện. Và cầu nguyện liên tục, không thôi, kiên trì thì Chúa sẽ làm thành. Nhưng tất nhiên cũng quay trở lại, tiên tri của Chúa đã biết ý muốn của Chúa và cầu nguyện đúng ý muốn của Chúa thì Chúa nhậm lời cho. Như vậy trong những cái tinh thần cầu nguyện mà chúng ta đã nói ở trên, cầu nguyện với tinh thần khiêm nhường, chân thật đến với Chúa chứ không phải là phô trương, cầu nguyện với đức tin, với sự thành tâm, biết Chúa sẵn lòng cho chúng ta và phó thác vào trong thánh ý Chúa, cầu nguyện sốt sắng, cầu nguyện theo ý muốn Đức Chúa Trời, cầu nguyện không thôi, liên tục, kiên trì. Bây giờ chúng ta có thể nói đến một vài điều có tính chất tiêu cực. Chúng ta nói đến tích cực là cầu nguyện với tinh thần này kia. Bây giờ chúng ta nói đến tinh thần tiêu cực, tức là không. Cầu nguyện thì không nên có tinh thần nghi ngờ. Đây là chỉ là những sự bổ sung cho cái tinh thần trước đó. Nếu cầu nguyện chẳng những không với đức tin mà chúng ta còn nghi ngờ thì sao? Kinh Thánh nói rằng chúng ta sẽ chẳng được cái gì cả. Người nghi ngờ thì giống như gì? Dạ, giống như gì? Dạ, trong Gia Cơ đoạn 1 chúng ta sẽ thấy điều đó. Người nghi ngờ giống như là sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Chúng ta thấy từ câu 6 của Gia Cơ đoạn 1 có nói: lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Vì kẻ nghi ngờ thì giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế đừng có tưởng mình sẽ nhận lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Kinh Thánh nói rất là rõ ràng và mạnh mẽ. Cầu nguyện mà nghi ngờ thì đừng có hy vọng rằng mình sẽ nhận được một điều gì từ nơi Chúa. Tôi nhớ có những cái câu chuyện mà ngày xưa đi lính đó, những người đi lính đó, những cơ đốc nhân rất là đơn sơ trong đức tin. Nhưng mà đi lính thì cũng cầu nguyện: xin Chúa giữ gìn cho con khỏi những cái bom đạn của chiến tranh. Nhưng mà khi bị pháo kích thì bắt đầu lo sợ nữa. Cái chi cái viên đạn nhỏ nhỏ này thì được, chứ mấy cái viên đạn cỡ này thì chắc Chúa cũng bó tay. Làm sao? Chúng ta phải đừng nghi ngờ nơi quyền năng của Đức Chúa Trời. Người nghi ngờ thì sẽ không thể nhận lãnh gì được từ nơi Chúa. Cái điều thứ hai, cái tinh thần thứ hai không nên có trong khi chúng ta cầu nguyện, rất là kín đáo ở trong chúng ta, đó là tinh thần kiêu ngạo. Quý vị có thấy rằng đây là một cái điều có vẻ nghe hơi lạ không? Tại sao cầu nguyện mà lại kiêu ngạo? Có những khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện, nhưng chắc gì chúng ta giao toàn bộ cái thẩm quyền thi hành đó ở trong tay của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta nói rằng con là người có ơn trong sự cầu nguyện. Thì khi con cầu nguyện, Chúa đã ban cho một lần, hai lần, ba lần, và lần này lần thứ tư thì Chúa phải cho ban cho. Chúng ta cầu nguyện mà giống như là bắt Chúa phải làm, bởi vì con là người có ơn trong sự cầu nguyện. Bởi vì con là người tốt ở trước mặt Chúa, con là con cái Chúa tốt ở trước mặt Chúa. Kinh Thánh nói rằng người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệp nhiều. Con sốt sắng cầu nguyện, con công bình, vậy thì tại sao không có linh nghiệm? Đó chính là cái bẫy của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em. Trước mặt Chúa mà chúng ta vẫn còn đôi khi kiêu ngạo ở trong sự cầu nguyện, hãy hạ mình xuống trong sự khiêm nhường. Hãy nói như, có thể nói như ông Giớp: Chúa ban cho thì Chúa lấy lại. Chúa là đấng chủ tể, Ngài có quyền ban cho và Ngài có quyền không ban cho, mặc dầu con xứng đáng, con nghĩ là con xứng đáng hay không. Nhưng mà thật ra thưa quý ông bà anh chị em, tất cả chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời đều là những tội nhân, không xứng đáng một chút nào hết. Những gì Chúa ban cho chúng ta là những gì chúng ta phải cảm ơn mà nhận lấy, không có quyền đòi hỏi gì hết. Nhưng mà nếu Chúa không ban cho thì chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì điều đó tốt hơn. Đừng bao giờ có cái tinh thần kiêu ngạo, mặc dầu điều này rất là kín đáo, đôi khi chúng ta khó nhận ra, nhưng chúng ta cũng phải được nhắc lại ở trong, thì chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Tôi có khi nghe những lời cầu nguyện mà tôi cảm thấy là, xin lỗi ở đây tôi nói một cách có tính chất cá nhân, chính mình tôi mà tôi thấy nghe cũng còn khó chịu nữa, chứ đừng nói chi Chúa. Cầu nguyện thì nhiều khi rất là kiêu ngạo: Chúa ơi, Chúa phải làm cái điều này, Chúa phải làm cái điều kia cho chúng con, Chúa thấy chúng con như thế này, Chúa làm điều kia điều nào. Nhưng mà chúng ta sẽ không nói về người khác, nhưng hãy nói cho chính mình. Vì phải tránh ở trong tinh thần chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện, hãy cúi đầu khiêm nhường ở trước mặt Chúa, ở dưới chân của Chúa trong sự cầu nguyện, phó thác hoàn toàn vào ở trong sự khôn ngoan, sự tể trị và quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngài ban cho, Ngài có quyền không ban cho. Chúng ta cảm tạ ơn Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta cũng có thể cầu nguyện ở trong cái động cơ sai. Thay vì cầu nguyện theo ý Chúa thì có thể chúng ta cầu nguyện ở trong động cơ sai. Lời cầu nguyện của chúng ta đôi khi thì nghe tích cực, đúng, nhưng mà có thể phía sau đó là cái động cơ sai lầm. Có thể trong một lúc nào đó, chính tôi là với tư cách một đầy tớ của Chúa, quỳ gối xuống cầu nguyện rằng: Xin Chúa cho hội thánh mà con quản nhiệm đó, mỗi một tuần đều phải thêm 10 người mới, để cho tới năm sau thì hội thánh con sẽ tăng lên thêm 120 người, mỗi một tháng lên được 10 người mới. Có thể là đó là một lời cầu xin tích cực, nhưng chỉ có tôi và Chúa biết động cơ ở sau đó là gì. Tôi muốn rằng trong vòng một năm, hội thánh mà tôi quản nhiệm phải lớn hơn hội thánh kế bên, là mục sư đồng lao của tôi. Đó là động cơ sai lầm. Mặc dù chúng ta cầu nguyện đúng, chúng ta nghĩ là chúng ta cầu nguyện đúng, nhưng có thể với động cơ sai. Hãy thật sự ra xét lòng mình ở trước mặt Đức Chúa Trời trong khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Sở dĩ chúng ta đọc câu Kinh Thánh buổi tối hôm nay ở trong bài cầu nguyện chung đó, tôi xin đọc lại để chúng ta học hỏi một ý ở trong đó: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất cũng như ở trời. Ý Cha được nên. Tóm lại những điều mà chúng ta học buổi tối hôm nay, tôi nghĩ chúng ta có thể rút ra được một cái tinh ý, đó là trong cái chữ ý Cha được nên. Ý muốn Chúa là tốt nhất ở trong đời sống của chúng ta. Vì vậy nếu chúng ta biết được ý của Chúa khi chúng ta cầu nguyện, thì tôi tin rằng sự cầu nguyện của chúng ta hết sức là tốt đẹp. Quay trở lại với câu hỏi: làm sao chúng ta biết được ý muốn của Chúa? Làm sao chúng ta có thể biết được ý muốn của Chúa? Có thể ngày mai chúng ta sẽ nói đến một chủ đề, đó là năng lực hay là cái sức mạnh ở trong sự cầu nguyện, một lời cầu nguyện hữu hiệu. Nhưng mà buổi tối hôm nay chúng ta cũng nên trả lời chung chung cái câu hỏi này. Chúng ta có lời Chúa, chúng ta có lời Chúa ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta có lời Chúa ở trong lòng của chúng ta, và lời Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta biết được ý muốn của Chúa để chúng ta cầu nguyện. Bên cạnh đó, chúng ta có Đức Thánh Linh hướng dẫn, là điều chúng ta đã nói hai hôm trước. Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta, vì Đức Thánh Linh khi giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, để giúp cho chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời và cầu nguyện một cách đúng đắn. Có thể có người sẽ hỏi nữa, ở Kinh Thánh thì học lời của Chúa thì tôi sẽ học được rồi đó, nhưng mà làm sao để tôi có thể nghe được cái sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh? Làm sao để tôi nghe được cái hướng dẫn của Đức Thánh Linh? Câu trả lời đó là gì? Câu trả lời rất là đơn giản, đó là bạn phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nhưng mà câu hỏi tiếp là làm sao để được đầy dẫy Đức Thánh Linh? Và câu trả lời đó là chúng ta sẽ học nữa nếu chúng ta có thì giờ ở những chủ đề khác trong chủ đề về Đức Thánh Linh. Một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ nghe được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Một đời sống mà có đầy lời của Đức Chúa Trời thì sẽ biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà muốn được như thế thì sẽ không có một cái bí kíp nào để giúp cho chúng ta hết, mà phải người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận đọc lời Chúa, phải không? Cẩn thận theo lời Chúa chứ không phải chỉ là đọc thôi. Một đời sống muốn đầy dẫy Đức Thánh Linh thì phải bước đi theo Thánh Linh và có một cái đời sống để Đức Thánh Linh làm việc mạnh mẽ ở trong chúng ta, thì chúng ta sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh và biết được ý muốn của Đức Chúa Trời như thế nào để chúng ta có thể cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây chúng ta đang nói đến những bài học căn bản. Chúa có chương trình tốt nhất cho chúng ta, Chúa có ý muốn của Chúa tốt nhất cho chúng ta. Cầu nguyện theo ý muốn của Chúa, rồi chúng ta phó thác tin cậy nơi Chúa một cách hoàn toàn. Cầu nguyện theo ý Chúa rồi, chúng ta cũng phải chờ đợi một cách đầy đức tin, trong sự tin cậy nơi Chúa một cách hoàn toàn, và phải chấp nhận ý Chúa trên đời sống chúng ta một cách tuyệt đối. Bước thứ ba nó khó là bởi vì nhiều khi chúng ta cầu nguyện và Chúa đã trả lời nhưng chúng ta không chấp nhận nổi câu trả lời của Chúa. Có không, phụ quyền bạn chị em? Có thể có. Có thể chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho con đừng có nóng tánh nữa, phải không? Và Chúa không phải trả lời rằng ngay ngày hôm sau ngủ một giấc thức dậy thì chúng ta trở nên một con người kềm chế rất là giỏi. Không, có thể không. Cái câu trả lời của Chúa là gì? Chúa sẽ cho thêm người đến để chọc giận chúng ta, rồi huấn luyện chúng ta, rồi từ từ chúng ta sẽ bớt đi sự nóng tánh. Đó là cái cách trả lời của Chúa. Như vậy chúng ta cầu nguyện theo đúng ý Chúa, rồi chúng ta cũng phải chờ đợi ý của Chúa trong cái sự tin cậy, biết chắc Chúa sẽ ban điều tốt nhất, và khi Chúa trả lời thì phải thuận phục ý muốn của Chúa một cách tuyệt đối, bởi vì ý muốn Chúa sẽ là tốt đẹp nhất cho đời sống của chúng ta. Nguyện xin Chúa giúp cho Hội Thánh Chúa tại đây trong năm 2014 này đứng trước những sự thách thức. Tôi tin Hội Thánh của Chúa sẽ đứng trước những thách thức, đứng trước những nhu cầu mà chúng ta đang cầu xin Chúa ban cho. Hãy dốc đổ trong sự cầu nguyện, liên tục trong sự cầu nguyện, cầu nguyện theo ý muốn của Chúa và chờ đợi Chúa trả lời, và chấp nhận sự trả lời của Chúa một cách tuyệt đối ở trên đời sống của chúng ta cũng như Hội Thánh của Chúa chung. Bây giờ chúng ta sẽ đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Nguyện xin những gì mà lời Chúa nhắc nhở chúng ta trong sự cầu nguyện sẽ theo chúng ta trong khi chúng ta tương giao với Chúa. Amen.